Quan khí, chương 1495, hội đàm, góc truyện audio.com, lúc này Lô Ninh Quốc đúng là muốn đập đầu vào tường. Xảy ra chuyện như vậy, danh tiếng của y trong đám người của lão bí thư gần như không còn. Lô Ninh Quốc vẫn luôn tự hào vì mình khiến Hải Đông phát triển. Y làm bí thư thành phố Hải Đông nhiều năm như vậy, mặc dù biết rõ Hải Đông có nhiều thứ không tốt nhưng từ tổng thể mà nói Hải Đông vẫn nằm trong sự khống chế của y. Bề ngoài nó vẫn là thành phố đi đầu cả nước về kinh tế, chính trị, văn hóa. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Lô Ninh Quốc biết chuyện vẫn ẩn giấu ở Hải Đông đã lộ ra. Lô Ninh Quốc biết mình sở dĩ có sức ảnh hưởng lớn trong hệ của lão bí thư là do y làm tốt ở Hải Đông. Mọi người cho rằng y là người có năng lực. Lần này tức giận rời khỏi hệ lão bí thư, Lô Ninh Quốc xem ra việc này sẽ khiến mọi người thấy khi Vương Trạch Vinh đến Hải Đông có làm tốt như mình hay không, muốn cho mọi người thấy năng lực của y tốt hơn Vương Trạch Vinh, càng hy vọng thông qua cách này làm tăng hình ảnh của y. Tiền Lô Ninh Quốc đã có quá nhiều, cái thì y cũng qua tuổi quá ham hố. Quyền thế cũng vì y lui ra mà không thể khôi phục lại. Vì thế y hy vọng chứng minh năng lực của mình với mọi người, chứng minh lão bí thư cũng có lúc nhìn lầm. Nhưng bây giờ thì khác, Hải Đông không ngờ có lực lượng xã hội đen lớn như vậy, hơn nữa xã hội đen còn khống chế nhiều quan chức đến thế. Từ bề ngoài có thể thấy Hải Đông đã mục nát, nghĩ đến đây, Lô Ninh Quốc biết mình lần này khó có thể qua cửa. Sao có thể như vậy? Đây là câu hỏi Lô Ninh Quốc không ngừng đặt ra đối với mình. Thiên Ưng Bang phát triển thành tập đoàn Thiên Ưng thì Lô Ninh Quốc biết rõ y cũng có quan hệ với Âu Dương Nghênh Thiên. Theo Lô Ninh Quốc thấy Âu Dương Nghênh Thiên có thể từ đen chuyển sang trắng là việc tốt. Thấy tập đoàn Thiên Ưng không ngừng phát triển, Lô Ninh Quốc thậm chí trong hội nghị còn lấy tập đoàn này ra so sánh cổ vũ các tập đoàn, công ty khác học tập tập đoàn Thiên Ưng. Lô Ninh Quốc không ngờ Thiên Ưng Bang lại âm thầm làm nhiều việc như vậy. Nghĩ lại tình hình Hải Đông, Lô Ninh Quốc cũng không phải không nghe có người nói xấu về tập đoàn Thiên Ưng, nghe xong y luôn cho rằng có người ghen ghét mà gây chuyện. Nhìn bộ văn phòng tứ bảo ở trên bàn, đây hình như là thứ đồ mà Âu Dương Nghênh Thiên tặng cho y. Y gọi điện cho cha Chí Thuần hỏi rõ về tập đoàn Thiên Ưng, càng hiểu tình hình Lô Ninh Quốc càng thấy Hải Đông lần này sẽ có rất nhiều vấn đề. Chuyện quyết không thể cho nó mở rộng, có thể đè xuống là tốt nhất. Lô Ninh Quốc gọi điện tới cho Hoa Thái Tường chính là hy vọng Hoa Thái Tường đè chuyện này xuống. Lô Ninh Quốc đành phải kiên trì tới cùng mà nó. Hải Đông tồn tại một vài vấn đề là không thể tránh khỏi. Là thành phố quốc tế các phương diện là rất phức tạp. Bây giờ lại mở rộng vô hạn chuyện xã hội đen ra như vậy thì rõ ràng có người đang gây chuyện. Hoa Thái Tường nghe Lô Ninh Quốc nói như vậy thì biết lời này có chút miễn cưỡng. Chuyện đã đến nước này chẳng lẽ nói kẻ ngu gây chuyện. Không thấy Hoa Thái Tường nói gì, Lô Ninh Quốc nói thêm. Bây giờ sắp đại hội tôi cho rằng tất cả phải lấy ổn định làm chủ. Nghe đến đây, Hoa Thái Tường hơi động tâm. Lô Ninh Quốc nói rất đúng, chuyện Hải Đông nếu mở rộng vô hạn thì không ai biết việc này có thể kéo y vào không, phải làm dịu nó đi mới được. Trước kia khi nhận Lô Hệ, Hoa Thái Tường còn nghĩ rằng mình có trợ lực lớn, bây giờ lại. Góc truyện audio.com, phát hiện nó là lực lượng làm y đau đầu. Nói chuyện xong, Hoa Thái Tường rất buồn bực ngồi đó mà suy nghĩ mãi. Thủ trưởng, hôm nay có cuộc hội đàm với Triều Tiên. Thư ký vào nhỏ giọng nói. Nhìn đồng hồ, Hoa Thái Tường mới nhớ hôm nay có cuộc hội đàm quan trọng với Triều Tiên. Đây là hội nghị hai bên đàm phán rất nhiều việc. Đồng chí Vương Trạch Vinh đến chưa? Đang chờ ngài, Hoa Thái Tường đứng lên đi ra ngoài. Ra ngoài, Hoa Thái Tường thấy Vương Trạch Vinh đang đứng đó nói chuyện với mọi người. Thấy Vương Trạch Vinh, Hoa Thái Tường hơi ngẩn ra. Mình quá coi thường Vương Trạch Vinh, người ở Triều Tiên nhưng vẫn có thể thông qua Cổ Kiến Sơn mà gây chuyện ở thành phố Hải Đông. Hoa Thái Tường đi lên bắt tay Vương Trạch Vinh rồi nói. Chúng ta cùng vào, Hoa Thái Tường cố gắng thể hiện mình rất bình tĩnh, tâm trạng Vương Trạch Vinh bây giờ đang rất tốt, sau khi hiểu rõ tình hình Hải Đông, hắn biết Hải Đông đã không còn lực cản gì với mình. Thấy Hoa Thái Tường dẫn đầu đi vào, Vương Trạch Vinh nhìn thì thấy vẻ mặt đối phương có vẻ không tốt. Cuộc hội đàm này có cấp bậc rất cao, bên phía Triều Tiên do Thủ tướng Toàn Tú Phúc dẫn đầu. Sau khi hai bên ngồi xuống, Vương Trạch Vinh ngồi ở bên trái Hoa Thái Tường. Hai bên bắt tay và luôn nở nụ cười để không khí tỏ ra thân thiện. Ngồi trước ánh đèn máy quay, Vương Trạch Vinh trông rất trầm ổn. Cả cuộc nói chuyện do Toàn Tú Phúc và Hoa Thái Tường tiến hành. Vương Trạch Vinh lúc này đang nhìn về phía người Triều Tiên. Ngoài Kim Nhân Đông ngồi đó, Vương Trạch Vinh còn thấy một nhân vật ngồi ở vị trí không kém gì Kim Nhân Đông. Theo giới thiệu trước đó, Vương Trạch Vinh biết đây là người anh em là đối thủ mạnh nhất của Kim Nhân Đông. quan khí của hai người này đều có hình quả táo chưa hoàn chỉnh. Lại nhìn quan khí của những người khác, hắn thấy phòng hội nghị này hình thành hội nghị quả táo, đủ loại hình quả táo ở trước mặt hắn. Đương nhiên Vương Trạch Vinh cũng chỉ hơi ngẩn ra mà thôi. Hắn rất nhanh quan sát quan khí của đối phương. Lần trước hắn xem quan khí của không ít người, bây giờ xem hắn càng thấy Triều Tiên rất phức tạp. Quan khí ít khi thống nhất, trong tai nghe Hoa Thái Tường và Toàn Tú Phúc nói chuyện, mắt lại nhìn quan khí của mọi người. Hắn đang phân tích tình hình Triều Tiên, hắn nhìn quan khí của Kim Nhân Đông, lại nhìn quan khí của Kim Nhân Sơn kia, tư tưởng hai người có lẽ chia làm hai loại khác biệt. Hắn nhớ lại tài liệu liên quan đến Triều Tiên mà Đặng Kim Hàng cung cấp cho mình. Trong đó có nói về việc này, nếu như Tổng Bí Thư mà đột nhiên qua đời thì Triều Tiên thậm chí sẽ dễ sụp đổ. Nếu xảy ra chuyện như vậy thì nó sẽ tạo ra hậu quả rất nghiêm trọng đối với Trung Quốc. Trung Quốc không thể đứng nhìn Triều Tiên bị nước khác thâu tóm, rất có thể một lần nữa phái binh lính sang duy trì hòa bình, như vậy sẽ xung đột với Mỹ. Nga cũng không thể đứng yên vì có biên giới với Triều Tiên. Trung Quốc nhúng tay vào Triều Tiên, như vậy Nhật Bản cũng sẽ nhúng tay vào. Việc này trực tiếp ảnh hưởng tới quan hệ Hoa-Nhật, đồng thời gián tiếp ảnh hưởng quan hệ Hoa-Nga. Nó cũng ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Nhật-Hàn. Nếu như tình hình đó xảy ra thì khó đoán trước sẽ có xung đột như thế nào. Đồng thời khu vực phía Đông Bắc Trung Quốc có thể gặp dân từ Triều Tiên chạy nạn sang. Khi đó khu vực Đông Bắc Á sẽ chấn động mạnh. Vương Trạch Vinh một lần nữa thấy. Góc chuyện audio.com, chuyến đi sang Triều Tiên là rất quan trọng. Đây không đơn giản là cuộc viếng thăm mà còn có ý đồ thăm dò cục diện chính trị Triều Tiên. Vương Trạch Vinh tuy nói mình không phụ trách mảng Triều Tiên, nhưng hắn thấy mình nếu đến đây thì phải làm việc gì đó giúp quốc gia. Cách chương.